Khi mà chúng ta tới nhà Đàn Việt, thì hai chữ Đàn Việt này nó cũng hay lắm. Đàn có nghĩa là đàn tràng, đây có nghĩa là cái đàn, lập đàn bố thí. Còn chữ Việt này có nghĩa là vượt qua. Đàn Việt có nghĩa là mình bố thí để mà vượt qua cái sự khó nghèo. Là ý muốn nói cái người thí chủ đó, họ cúng dường bố thí để mà họ tích lũy cái phước lành. Cho nên gọi là hai cái chữ Đàn Việt. Thì nhà Đàn Việt có nghĩa là nhà cư sĩ, và nhà cư sĩ này có tâm, thường hay phát tâm cúng dường. Cho nên khi đến nhà những vị Đàn Việt này thì phải đứng một bên. Đứng một bên có nghĩa là mình đứng bên thầy và mình tới. Thí chủ họ mời thầy ngồi thì mình phải đứng bên thầy, đứng khoanh tay bên vậy. Chứ không phải là thầy ngồi như thế rồi cái mình bắt đầu dòm tới dòm lui, quay tới quay lui rồi đi kiếm người để nói chuyện chơi, hoặc là mình làm cái gì đó, hoặc là có những vị tự nhiên lớn tuổi rồi đi theo thầy tự nhiên kéo ghế ngồi luôn không đó. Phép đi theo thầy là mình đứng một bên. Rồi đến khi thầy dạy mình ngồi mình mới được ngồi. Chứ thầy chưa dạy là mình lo mình ngồi trước rồi. Còn nhiều khi ông thầy không còn đứng thì mình lo mình kéo ghế mình ngồi. Thầy có những vị tự nhiên nó dạng đi mỏ giò cho ngồi chứ. Thầy trò giờ khỏe. Nhưng mà cái phép mà đến nhà cư sĩ chúng ta phải giữ cái lễ như vậy để làm gì các vấn đề biết không? Để tăng thêm, khiến cho người cư sĩ họ nhìn thấy họ phát thêm cái tâm kính kính. Mình là đệ tử, mình thể hiện cái lòng quý kính thầy, cái lòng tôn trọng thầy, thì cái người cư sĩ họ thấy như vậy họ bắt chước theo. Chứ còn mình mà có cái tính cách ngang hàng, mình có những cái tính cách giống như là tự nhiên quá, thì cái người cư sĩ họ không biết ai thầy, không biết ai lớn, không biết ai nhỏ. Tôi nhớ hồi xưa tôi ở Viên Chiếu, tôi thì nhỏ con, tuy lớn giới nhưng mà có lẽ cái mặt của tôi nó cũng còn nhỏ. Tôi nghĩ là nếu tôi mà không đi dạy, quý vị ở đây, quý bà cô ở đây này, thì chắc thấy tôi, nghĩ chắc tôi cũng còn nít nôi cỡ mấy cô này. Thấy không quý bà cô? Thấy không? Mặt nhỏ này. Mà nhờ có đi dạy rồi cô biết, thấy là cô này là tu. Thì hồi đó sư Đồng Kính ở Viên Chiếu là nhỏ hơn tôi ha. Tôi đi với sư Đồng Kính tới nhà cư sĩ, thì chưa kịp gì hết khi người ta dắt ghế ta mời cô Kính ngồi, cái ta nhúi cái tay tôi cái quạt. Ý người ta nghĩ là tôi đi theo cô Kính là để làm thì giả cho cô Kính, thành thử là tôi biết là thân phận mình là vị nào mà lớn tuổi thì tu mà mập mạp đó, là mấy cái vị đó là giờ mà tôi đi với mấy bà cô này mà có tướng tướng ở trong này là người ta tưởng chắc tôi là thì giả, mà vị kia là nhân sư bảo đảm là vậy rồi. Chính từ cái chỗ đó mà trong luật dạy chúng ta cái thể hiện cái sự cung kính đối với thầy, để người cư sĩ biết là ai là thầy, ai là lớn, ai là nhỏ. Nhưng mà nhiều khi mình cũng cứ thấy vậy là mình chơi luôn, đứng cầm quạt quạt luôn, làm nhỏ luôn cho nó khỏe. Ví dụ như là cô Kính cũng được đi. Hồi đó cô Hạnh Châu á, là cái cô đó là phải nói là trời ơi sanh sâu đẻ muộn tôi biết là bao. Mà quýnh nhờ được cái tướng to lớn về dền vàng vậy thôi. Tôi đi với cổ á, người ta cũng tưởng tôi thì giả cổ nữa. Mới thê thảm. Do từ chỗ đó mình thấy là cái tướng, cái thân tướng của mình nó ảnh hưởng. Mình mà có được một cái thân tướng cao, lớn, to, phải nói là một cái phước. Còn mà mình mà có cái tướng thấp 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 vậy, giờ nó lớn cách mấy cũng... Đó, do đó nhắc lại bài, nghĩa là đối với phép khi chúng ta đến nhà cư sĩ, mình thể hiện cái sự tôn trọng bậc thầy để cho họ biết đó là thầy và họ cùng cung kính theo mình. Rồi bây giờ đến chùa khác, khi chúng ta đến chùa khác thì các huynh đệ phải tập một cái thói quen khi mình đi đến những nơi chùa khác. Đến là vào chánh điện trước mình xá Phật, nếu là đi một mình. Còn nếu đi với thầy, thầy mình lên lễ Phật thì mình cũng phải lễ Phật theo. Nhưng tuyệt đối chúng ta không có được tự mình đánh chuông đánh khánh. Bởi vì sao? Bởi vì cái chuông cái khánh mỗi nơi nó mỗi khác. Nhiều khi mình đánh làm kinh động nơi đó, trừ trường hợp người ta sai mình nhưng mà theo mà cái phép á, mình không có biết nghi thức nơi đó, họ có đưa chuông, đưa khánh cho mình, mình cũng không nên cầm. Bởi vì mình cầm mình không biết nghi thức, hoặc là người ta tụng chậm, tụng nhanh, khiến cho cái buổi tụng kinh đó rối loạn lên, không có nên. Cho nên kêu chúng ta không được tự lĩnh khánh. Dụ như là thầy làm lễ, mình không có được đi lên mình đánh chuông cho thầy lễ. Hoặc là mình đánh chuông thì mình lễ không được, chỉ vô mình lạy Phật không thôi. Đó là đi tới chùa khác. Rồi thầy thọ trai, thầy thọ trai có nghĩa là có khi thí chủ người ta mời đến cúng dường, cũng có khi những ngôi chùa khác họ mời thầy mình đến cúng dường. Nếu thầy mình là cái buổi chủ sáng ở trong đó thì mình phải đứng để mà hầu xuất sanh. Hầu xuất sanh thì các anh đệ biết là rồi đó. Cái phép đứng hầu xuất sanh, thầy mình cúng có cái chén cơm xuất sanh thì mình phải bưng cái chén cơm đó ra để mà mình cúng. Rồi sau cái buổi họ trai xong đó thì mình phải trên thí chủ mà họ cúng cái gì cho thầy thì mình phải lấy cái đồ đó mình cất, đừng để thầy cầm. Là mình luôn luôn mình tạo mỗi điều kiện để làm cho thầy mình không có phải phiền đến những cái này. Tôi không chưa có là thầy mà tôi nói thật đó, để cho mỗi khi mà đi đến đám mà tôi cúng cho tôi một cái gói gì tôi mắc cỡ, tôi bưng không có được, không có gì mà tôi mà cầm cái gói đó. Nhiều khi đi tới đâu đó rồi cái người ta cúng cái gói ra tôi đứng dậy tôi đi. Bây giờ đi dạy học, học trò nó biết đó thì nó tới nó bưng cái gói đó nó bưng ra ngoài xe thì hoặc là nó bỏ vào giỏ hoặc là sao đó thì có, còn không thôi bao giờ tôi bưng được cái gói hết trơn. Thì tôi nghĩ quý vị thầy, quý vị lớn của mẹ tự nhiên cầm tới đó thấy nó cũng dị dị, nên cái người thì giả phải cầm vô bỏ vô trong giỏ hoặc là mình phải xách cái phần quà đó về. Cho nên cái chỗ này tôi đắc ý lắm, bởi vì tôi để ý mà thấy những vị lớn mà phải cầm cái gói quà, sao nhiều khi tôi thấy tội nghiệp nó có một cái gì đó. Nên nếu chúng ta đi theo làm thầy giả thì để ý mấy cái chuyện này. Nếu mà có duyên sự phải đi thì nên cùng với ba người cùng đi, nên cùng đi với bậc đại ni. Nếu mà cùng đi với U Bà Di, nếu mà cùng đi với U Bà Di thì nên mặc pháp y mà đi. Mặc y nên tề chỉnh, không có được vắt ngược y mà đi, không có được quấn y nơi cổ mà đi, không có được vừa đi vừa nhảy, không có được để tay ở nơi này là eo á, xoa nghĩa là chắp tay sau lưng mà đi, không có được lắc cái thân mà đi, không có được vừa đi vừa đánh đằng xa, không có được vừa đi vừa cười giỡn. Đó là oai nghi. Nào oai nghi tối thiểu của một người xuất gia chúng ta. Thì ở đây nương nơi cái chuyện đi sâu theo thầy thì nhắc những cái phần oai nghi này. Oai nghi này nếu phạm thì gọi nó là thường thường ta hay dùng cái chữ đột kiết la. Đột kiết la có nghĩa là phạm vào những cái oai nghi đó. Nếu có duyên đi có nghĩa là sao? Giả dụ như bây giờ mình đi tới cái chùa đó, mình đi tới nhà cư sĩ, thầy ở đó. Bây giờ thầy sai mình đi, con có việc, con đi ra chợ, con đi đến nhà người kia, hoặc là con đi photo bài vở, tất nhiên là có duyên. Hoặc là thầy nói con có muốn về nhà không, nhà con ở gần đó, thầy cho con về chẳng hạn. Đó là có duyên, là được phép thầy cho đi đàng hoàng. Thì mình không có được đi một mình, là bởi vì ví dụ như mình là người nữ, đi đâu thì mình cũng phải đi hai người, không có nên đi một mình, trừ những cái vị mà có trí tuệ. Còn những cái vị mà còn nhỏ, sợ đi hai người cùng với nhau, thông đồng ý hợp làm những cái chuyện sáng nghi, cho nên phải bắt đi tới ba người. Nhưng mà khi đi trong ba người đó phải có một cái vị đại ni, có nghĩa là cái vị trí tuệ, cái vị này biết pháp, biết luật, biết điều đúng, biết điều sai, để tránh thế gian cơ hình chúng ta. Nếu chúng ta để cho thế gian người ta chê, người ta nói Sa môn Thích Tử tưởng là tu đạo giải thoát, tưởng là như thế nào đó, mà té ra mấy bà cô này toàn là giữa chẳng hạn. Nhiều khi mình đi mình không có biết chỗ đó không nên vào. Mình khi mình tò mò, mình đi tới, mình chơi, mình đi không có đúng chỗ vì mình không biết. Cho nên bao giờ cũng phải có một cái vị lớn, mình còn nhỏ không có được đi một mình. Đó, mình phải đi với những vị một mình. Nhưng nếu mà chúng ta lớn, bây giờ thầy sai mình đi với lại một cái em tình nữ, là U và Di là tình nữ, có nghĩa là những vị mà còn cư sĩ, chỉ thọ năm giới thôi đó. Thì mình phải giữ cái tư cách của mình. Tư cách của mình có nghĩa là phải mặc pháp y của các huynh đệ, có nghĩa là áo nhịp.